Chào mừng mọi người đến với The Peace Project, vùng Bình An, một podcast nơi bạn sẽ cùng chúng mình, David và Cường, khám phá thế giới thông qua lăng kính của cơ đốc nhân. Xin chào mọi người đến với The Peace Project. Trong tập hôm nay, Devo và Cường sẽ nói về một chủ đề Devo thấy cũng rất thú vị, bởi vì thực ra Devo cũng không có hiểu lắm hoặc là chưa đọc nhiều về cái này, đó là về phần thưởng. Thì ở đây chúng ta sẽ nói cụ thể hơn về phần thưởng mà chúng ta sẽ có khi mà chúng ta gặp Chúa sau này. Thì phần thưởng nó sẽ có những cái phần thưởng. Khi mà chúng ta nói về phần thưởng á, anh Cường, thì thế nào là phần thưởng và phần thưởng theo định nghĩa mà trước khi biết Chúa nó như thế nào anh?
Đơn giản là anh nghĩ là khi mình làm được một cái điều gì đó, mình hoàn thành được một cái điều gì đó và mình được cái điều mà mình đã được hứa.
Hôm nay á, anh Cường muốn chia sẻ với mọi người và nói chung là cũng với em đúng không? Thì về cái phần thưởng á, thì anh Cường muốn nói gì về cái phần thưởng?
Kinh Thánh chỉ bộc lộ một cái phần nhỏ cái phần thưởng của đời sau, tức là miêu tả cái đời sau như thế nào thôi. Nhưng chỉ với một cái phần nhỏ đó thôi thì nó đã gọi là rất là tuyệt vời, đầy là vinh quang rồi.
Thật sự ra thì chủ đề này em cũng có xem nhưng mà em cũng không có biết rõ lắm á. Thì em thấy hôm nay sẽ là một cái câu hỏi rất tốt để em có thể, với lại những cái bạn nghe mà có thể là muốn biết thêm là phần thưởng đời đời, eternal rewards là gì ha anh Cường?
Ok, thế thì mình bắt đầu ha. Thì mọi người có thể theo dõi, tức là mọi người có thể tìm hiểu về cái này ở trong Khải Huyền chương 21-22. Thì hôm nay mình sẽ đọc về hai cái chương đó và mình nêu lên những cái điểm mà nó đặc biệt ở trong đó, và mọi người có thể đọc thêm để củng cố thêm ha. Thì bây giờ mình bắt đầu đọc ha. Thì trong Khải Huyền 21 thì nó sẽ nói là về, mình đang dùng bản dịch 2010 ha. Thì là trời mới đất mới này, thành Jerusalem mới này. Khi ấy tôi mới thấy trời mới đất mới, vì trời thứ nhất và đất thứ nhất đã qua đi và biển cũng không còn nữa. Tôi ở đây là ông Giăng nha. Ông Giăng là môn đồ của Chúa, mà khi mà ông trên đảo á, thì Chúa mặc khải cho ông cái việc này. Thì
là cái cuốn sách Khải Huyền là do ông Giăng viết, và sách Khải Huyền là sách cuối cùng trong Tân Ước. Là nói chung là sách cuối cùng trong cuốn Kinh Thánh luôn mọi người.
Hai chương này là hai chương cuối cùng, mà hai chương nói chung là đầy là tin vui, đầy là vẻ đẹp thôi. Thì có một điều là khi mà mình đọc câu này thì mình sẽ hiểu được rằng là những ai mà thích biển thì chắc là sẽ không cần biển nữa ha. Kinh Thánh nói rõ là sẽ không cần biển nữa. Và tôi cũng thấy thành thánh là Jerusalem mới từ nơi Đức Chúa Trời ở trên trời xuống, chuẩn bị sẵn như cô dâu trang điểm chờ chồng mình. Thì ở đây cô dâu là hội thánh ha mọi người ha, còn chồng là Chúa Giêsu, tức là trong Kinh Thánh thường mô tả cái mối quan hệ của mình với hội thánh giống như là cuộc hôn nhân vậy ạ. Nó đầy sự thánh khiết, đầy cái sự thủy chung trong đó ha. Tôi nghe một tiếng lớn từ ngay nói rằng kìa, đền tạm của Đức Chúa Trời ở với loài người, Ngài sẽ ở với họ và họ sẽ làm dân Ngài, chính Đức Chúa Trời sẽ ở với họ. Thì đây thực ra là cái điều mà tuyệt vời nhất, đó là khi mà Chúa sẽ ở cùng với chúng ta ha. Chúng ta, nếu mà chúng ta ở đó nha, thì Ngài sẽ ngự ở giữa chúng ta. Thì thực ra đó là cái điều mà phần thưởng lớn nhất, cái điều tuyệt vời nhất là khi mình có ở trong cái sự hiện diện của Chúa. Còn những cái điều khác là gọi là phần thưởng thêm thôi. Đó, thì mọi người nên nhớ rõ cái điều này, cái điều mà mình đừng cố quá mà gọi là lấy những cái điều khác mà trở thành cái mục tiêu chính, mà cái mục tiêu chính là cái sự hiện diện của Chúa. Chúa luôn luôn là cái phần thưởng lớn nhất nha. Ngài sẽ lau ráo nước mắt, Ngài sẽ lau ráo nước mắt trên mắt họ, sẽ không có sự chết, cũng không có tang chế, than khóc hoặc đau đớn nữa, vì những sự thứ nhất đã qua rồi. Thì cái đây cũng điều rất tuyệt vời để mọi người hiểu luôn là ban đầu á, khi mà Ngài tạo dựng nên chúng ta là không có ý định là có sự chia rẽ, tức là không có cái chết. Nhưng chính vì bởi tội lỗi và cái sự gọi là tha hóa của thế gian của con mình với sự tác động của ma quỷ mà sự chết đã đi vào. Nhưng khi mà Khải Huyền, khi mà cái ngày cuối cùng mà khi mà mình đã vượt qua được tất cả những cái này mà về với Ngài á, và khi mình đã có một thân thể mới á, thì sẽ không còn sự chết nữa nha, sẽ không có than khóc đau đớn nữa, tại vì mọi bệnh tật sẽ được chữa. Lát nữa mình sẽ tìm hiểu thêm ở dưới. Thì cái điều này rất tuyệt vời ha, mọi người thể tưởng tượng là những người thân của mình, nếu mà mình gặp lại trên đó, là mình sẽ ở đó với họ đời đời luôn, tức là lúc nào mình cũng có sự vui vẻ, mình luôn luôn là không có gì đau đớn, không còn một cái gọi là chuyện buồn ở trên đó nữa.
Mà cái đó em cũng thắc mắc, kiểu như là mỗi người một nhà hay là sao, hay là ở chung như thế nào?
Ở trên đây thì chú có nói rằng chú có một cái tiếng Anh gọi là mansion á. Thì ngài có nói là dịch bản dịch đó là mansion thì anh nghĩ là nó rất là đẹp. Chú sẽ có nhà cho tất cả mọi người.
Vượt cái sức tưởng tượng của
đúng
mình.
Đúng rồi, tại vì trước khi chú đi chú cũng nói là ta sẽ về với cha để chuẩn bị một cái nơi cho các con mà. Đó là cái lời hứa của ngài mà. Mọi người yên tâm về cái việc tại vì cả mình nhớ hiểu rằng là cả vũ trụ chú tạo dựng nên được. Thì cái
ba cái nhà là dăm ba cái nhà.
Thì rồi câu 5 ngài tiếp tục là đứng ngồi trên ngai phán là Chúa ha. Này ta sẽ làm mới lại muôn vật, ngài sẽ phán hãy viết đi vì những lời này đáng tin cậy và chân thật. Rồi ngài phán với tôi xong. Với tôi xong rồi, ta là Alpha và Omega, là khởi nguyên và tận cùng. Người nào khát, ta sẽ cho uống nước miễn phí từ nguồn nước sự sống. Người nào thắng sẽ nhận được điều này làm cơ nghiệp. Ta sẽ làm Đức Chúa Trời ngươi và ngươi sẽ làm con ta. Ở đây thì có cái điểm mà mình cũng cần chú ý là người nào thắng ha. Thắng là cái sự khi mà mình hoàn thành cái cuộc đua, cái đức tin của mình khi mà mình còn sống ở đây nè. Mọi người hiểu cái phần đó
là mỗi người sẽ có một cái cuộc đua riêng, mỗi cái cuộc đời là một cái cuộc đua.
Đúng rồi,
không anh Cường?
Đúng rồi, nó cuộc đua tức là mình phải giữ được đức tin đến ngày cuối cùng. Chứ không phải là đức tin là khi mà mình tin nhận Chúa xong rồi mình lại sống một cuộc đời không thể hiện cái đức tin đó ra, không coi như là mình không có trân trọng cái đức tin, nó không trân trọng cái món quà của Chúa, thì không phải là cái điều mà Kinh Thánh dạy dỗ.
Mà em thấy cái việc mà giữ đức tin á, nó rất là quan trọng, kiểu như là keep the faith. Bởi vì là vài tuần trước thì em cũng có chia sẻ với hội thánh á, của em về chủ đề là giữ đức tin. Thì kiểu như là như Phaolô nói là ông giữ đức tin thì kiểu như có nghĩa là nó có thể mất, nên là nó là một cái để mình nhận biết được rằng nếu mình muốn nhận được cái phần thưởng thì mình phải giữ cái đức tin của mình. Còn nếu không á, thì kẻ thù ở đây là Satan sẽ lấy cái đức tin đó của mình đi. Hoặc là có thể là do mình bị cám dỗ, mình tự mất cái đức tin đó thôi. Nên là nó cũng là một cái mà nhắc nhớ em thấy rất là hay.
Câu 8 thì chú bắt đầu nói rõ hơn nè. Còn những kẻ hèn nhát, kẻ chẳng tin, kẻ đáng ghê tởm, kẻ giết người, kẻ gian dâm, kẻ hành nghề ma thuật, kẻ thờ thần tượng và tất cả những kẻ nói dối, thì phần của chúng là hồ lửa lưu huỳnh đang bừng cháy. Đó là sự chết thứ hai. Sự chết thứ hai tức là những cái người này thì ra là họ sẽ được hồi sinh lại một lần để chịu sự phán xét. Là khi mình mất đi thì nói cơ bản là tất cả mọi người sẽ có một cái lần sống lại để chịu sự phán xét. Và những ai mà giữ được đức tin trong Chúa đó thì là mình nhận phần thưởng. Và không trong cái mục này thì sẽ phải chịu cái sự trừng phạt ha. Rồi câu 9 Chúa tiếp tục là 107 thiên sứ đã cầm 7 bát đựng 7 tên họa cuối cùng đến nói với tôi rằng
tai họa này
thì đã nói ở những cái chương trước rồi, rất là nhiều về chương trước, thì hôm nay mình không có đi sâu vào những việc đó ha. Thì hãy đến, ta sẽ chỉ cho ngươi thấy cô dâu và vợ của chính con. Tôi được thánh linh cảm hóa và thiên sứ đưa tôi đến một ngọn núi rất cao và chỉ cho thấy thành thánh là Jerusalem ở nơi Đức Chúa Trời ở trên xuống, chói sáng vinh quang của Đức Chúa Trời. Sự chói sáng của thành giống như một viên ngọc bích, như bích ngọc trong suốt. Thành có tường lớn và cao với 12 cửa. Tại các cửa có 12 thiên sứ và trên các cửa có viết tên 12 bộ tộc của dân Israel. Phía đông của thành có 3 cửa, phía bắc có 3 cửa, phía nam có 3 cửa, phía tây có 3 cửa. Tường có 12 nền, trong đó có 12 tên là tên 12 sứ đồ của chiên con ha. Khi mình đọc đoạn này thì mình nhớ rằng là dù gì thì dân Israel vẫn là dân tuyển của Chúa. Thì thực ra cái sự cứu rỗi của mình là mình phải cảm ơn người Israel. Và trong Kinh Thánh có trong cái ước có nói rất là rõ rằng là nếu mà mình chúc phước cho dân tộc Israel á, Chúa nói rằng là ai mà chúc phước cho dân tộc của con thì ta sẽ chúc phước cho con, mà ai nguyền rủa các con thì ta sẽ nguyền rủa con. Thì cái điều này mọi người có thể tìm hiểu thêm về cái lịch sử của dân Do Thái á, thì mọi người có thể thấy rất rõ là mặc dù dân họ là có những lúc là bị Chúa trừng phạt, nhưng mà tất cả các quốc gia nào mà áp bức dân Do Thái á, là cuối cùng đều không có kết quả tốt đẹp. Cho nên là có một bài học nữa là mình nên gọi là mình cũng nên chúc phước cho dân Do Thái. Câu 15 thì chú Tiếp tục là thiên sứ đang nói với tôi có cây thước là một cây gậy bằng vàng để đo các thành, các cửa và tường thành thành hình vuông chiều dài chiều rộng bằng nhau. Thiên sứ đo bằng cây gậy và đo được 2.400 cây số, chiều dài chiều rộng chiều cao đều bằng nhau. Thiên sứ cũng đo thành tường thành được 65 mét theo thước đo của loài người, cũng là thước đo của thiên sứ. Thì đây trên Kinh Thánh có cái đoạn này rất là hay, là Chúa cho mình rõ cái kích thước của cái nơi, cái thành nên Chúa làm luôn ha, rất là rõ ràng, tức là chi tiết,
nhưng cái rất là chi tiết, nhưng mà nó rất là rộng ha, kiểu như em tưởng tượng cái đó là một cái quốc gia luôn á, cái một cái thành mà bự bằng một cái quốc gia luôn.
Đúng rồi. Nó cái này, nếu mà cái này thì nó cũng thuộc là mọi người phải tin thôi, chứ còn bây giờ mà tại vì không ai có thể chứng minh, tại vì chưa ai lên đó mà quay trở lại mà kể cho mình nghe được. Thực ra là Phaolô có được lên, nhưng mà ông ấy không miêu tả rõ, ông chỉ nói là ông có lên và ông thấy những cái điều mà không thể tin được thôi. Thì đó là cái điều mình phải chọn lựa, là mình phải tin hay không thôi. Rồi, tường thành xây bằng bích ngọc này, còn thành thì xây bằng vàng ròng trông như thủy tinh. Các nền cửa tường thành được trang trí bằng mọi loại đá quý. Thì khi mà mình đọc á, thì khích lệ mọi người là mình nên cũng mình tưởng tượng luôn. Mình tưởng tượng ra thì mình sẽ dễ hình dung cái vẻ đẹp nó. Và một cái điều nữa là trên đó thì cái vàng đây chỉ là cái gọi là cái vật liệu cơ bản để xây dựng tường thành, mọi người hiểu không? Nó không còn giá trị kiểu như ở dưới lúc mà mình ở đây ha. Nền thứ nhất bằng bích ngọc, nền thứ hai bằng ngọc lam biểu, nền thứ ba bằng ngọc mã não, nền thứ tư bằng ngọc lục cẩm, nền thứ năm bằng hồng mã não, nền thứ sáu bằng hoàng ngọc, nền thứ bảy bằng ngọc hoàng bích, nền thứ tám bằng ngọc thủy thương, nền thứ chín bằng ngọc hồng bích, nền thứ mười bằng ngọc phỉ túy, nền thứ 11 bằng ngọc hồng biểu, và nền thứ 12 bằng ngọc tử biểu.
Nhiều ngọc quá. Em nghe thực sự ra em chỉ biết nó là ngọc thôi, chứ mấy cái loại ngọc này em có thể là em cũng chưa hình dung được như thế nào luôn.
Dạ, thật ra là
quá nhiều.
Anh cũng chưa bao giờ biết, anh không biết bất cứ một loại ngọc nào trong đây, cũng chưa được. Gọi là mình cũng chưa tận mắt nhìn, cũng chưa được rờ thôi. Nhưng mà có điều rất thú vị về 12 cái viên ngọc này là khi mà gần đây khi mà khoa học mình phát triển á, thì họ đã tìm ra được một cái đặc điểm rất là nổi trội của 12 cái loại ngọc này á. Đó là khi mà mình chiếu một cái ánh sáng là ánh sáng gần như ánh sáng thuần khiết á, thì 12 cái viên ngọc, cái loại ngọc này á, nó sẽ đưa ra các màu rất là đẹp. Trong khi đó những loại ngọc chẳng hạn như mình ở đây mình cái loại mà đa quý mà mình gọi là quý nhất chẳng hạn như kim cương đi, thì kim cương lại không có cái đặc tính đó. Tức là có rất là nhiều loại đá quý ở trên thế giới, nhưng mà 12 cái loại đá này á, nó có cùng một đặc tính như vậy.
Tới giờ mới biết cái vụ mà chiếu đèn, chiếu cái ánh sáng qua kim cương mà nó không ra được cái màu, nhưng mà 12 cái này ấy là mình nhìn vô mình thấy là nó thực sự không phải là một cái sự ngẫu nhiên mà Chúa để 12 cái loại ngọc này.
Thì bởi vậy nhiều khi là chỉ cần một cái đó thôi mình cũng có thể hiểu được rằng là cái sự mặc khải của Chúa đặt, cái sự bày tỏ của Chúa đặt trong một cái việc rất là nhỏ thôi. Tức là Chúa hiểu hết, Chúa biết hết, tại vì tất cả đều là cái tạo vật của Ngài dựng nên mà. Cái chắc là lát nhờ David là mình đặt cái đường link, tại vì cái này nó có một bài khoa học nói về cái này. Người ta đã nghiên cứu cái 12 cái viên ngọc này ạ.
Thì nếu mà mọi người muốn đọc thêm về cái bài nghiên cứu về 12 viên ngọc này thì mấy bạn có thể xem trong phần mô tả, thì Devo sẽ để cái bài đường link vô cái bài nghiên cứu đó ha.
12 cửa làm bằng 12 viên ngọc trai. Mỗi cửa là một viên ngọc nguyên khối, đường trong thành bằng vàng ròng, trông như thủy tinh.
Nghe nó sáng quá. Nghe sáng chói luôn.
Đúng rồi, tại vì thực ra là ở trên đó thì Chúa sẽ nói là sẽ không có bóng tối mà.
Bóng tối.
Luôn luôn là ánh sáng ha. Tôi không thấy đền thờ nào trong thành, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và Chiên Con là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành. Và Chiên Con là đèn của thành. Như vậy là không bao giờ là có trời tối ha, mọi người.
Mà bởi vì là nếu mà bạn đã đọc, nếu mà bạn đã đọc về cái encounter, cái lúc mà Moses gặp Chúa, thì mọi người sẽ có hình dung được một phần nào cái vinh quang của Chúa nó như thế nào. Nó thật sự ra thì đọc đó thì mình như anh cười nói là em cũng tưởng tượng thôi, thì em thấy wow, Chúa, cái vinh quang Chúa như thế nào mà Moses không dám nhìn vào Ngài bởi vì sợ bị thiêu đốt. Tưởng tượng mà mình nhìn vô một cái người nào đó mà mình bị thiêu đốt á, giống như là mình chạm trán mặt trời vậy, mình nhìn vô mặt trời xong cái mặt trời nó thiêu đốt mình vậy, thấy yeah. nó rất là hùng vĩ hơn.
Đúng rồi, rất là tuyệt vời. Thì mình tiếp tục nha. Câu 24 thì các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành, các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. Những cửa thành suốt ngày không đóng vì tại đó không có ban đêm. Người ta sẽ đem vinh quang và sự tôn trọng của các dân vào đó. Tất cả những kẻ ô uế, kẻ làm điều kinh tởm, kẻ nói dối đều không được vào thành ngoại trừ những người được ghi tên trong sách sự sống của chiên con ha. Bây giờ mình qua chương 22 là phước cho những người đã được chọn nè. Khi ấy thiên sứ chỉ cho tôi thấy sông nước sự sống trong như pha lê ra từ ngai Đức Chúa Trời và ngai chiên con chảy qua giữa đường phố của thành. Hai bên bờ sông không có cây sự sống ra quả 12 mùa, mỗi tháng rau quả một lần và lá dùng để chữa lành cho các dân. Thì cái này nó giống gần giống như là cái cây ban đầu mà khi Chúa tạo dựng nên mình á.
À, ở trong vườn
đúng rồi, cái cây sự sống đó, khi mình ăn cái đó là mình sẽ được chữa lành. Cái điều này, cái này thì ở những chương trước á, thì nếu mình tìm hiểu thêm á, thì lúc đó là sẽ có những người được hồi sinh và những cái có những người vẫn còn đang sống. David hiểu không? Tại vì khi mà Chúa quay trở lại thì vẫn có những cái người chưa chết. Đúng không? Những cái người mà đã chết, những thánh đồ mà đã chết thì được hồi sinh lại rồi. Thì người đó đã mang cái thân thể vinh quang rồi. Nhưng mà những cái người mà vẫn còn tiếp tục sống, vẫn còn sống mà, coi như là vẫn bị sống và sinh trưởng như bị, đúng không? Thì những người đó, anh nghĩ khả năng cái lá này dành cho những người đó.
Cái thành này nó sẽ vẫn ở trên trái đất đúng không anh?
Đúng rồi, và nó sẽ ở Jerusalem. Nó sẽ là về Jerusalem, tại vì Chúa sẽ giữ lời hứa của Chúa, tại vì Chúa nói là Ngài ta sẽ xây dựng lại Jerusalem. Và đó không phải là nhiều người nói rằng nó chỉ là một cái gọi là lời hứa mang tính hình tượng,
như là biểu tượng thôi.
Biểu tượng thôi, nhưng không, đó là điều Ngài sẽ làm. Đối với Chúa sẽ làm. Câu số 3 là sẽ chẳng có sự nguyền rủa nữa. Ngai của Đức Chúa Trời và ngai chiên con sẽ ở trong thành, và các đầy tớ Ngài sẽ phục vụ Ngài. Họ sẽ được thấy mặt Ngài ha, và danh Ngài ở trên trán họ. Đêm sẽ không còn nữa, và người ta không còn cần để ánh sáng đèn hay mặt trời, vì Chúa sẽ là Đức Chúa Trời, sẽ chiếu sáng họ, và họ sẽ trị vì đời đời. Đó. Phần câu 6 là bây giờ thiên sứ nói với tôi rằng những lời này là đáng tin cậy và chân thật. Chúa là Đức Chúa Trời của tâm linh. Các nhà tiên tri đã sai các thiên sứ của Ngài đến bày tỏ cho các đầy tớ Ngài những điều sắp phải xảy ra. Kìa, ta mau chóng đến, phước cho những người vâng giữ những lời tiên tri trong sách này. Tôi là răng, người đã nghe và thấy những điều này. Khi nghe và thấy xong, tôi phục dưới chân vị thiên sứ đã bày tỏ những điều này cho tôi để thờ lại. Nhưng thiên sứ bảo tôi đừng làm thế. Ta là bạn đồng lao với ngươi, các anh em ngươi là các nhà tiên tri và với những người vâng giữ lời này trong sách này. Hãy thờ phượng Đức Chúa Trời. Thì mọi người nhớ là mình chỉ có thờ phượng Đức Chúa Trời thôi nhỉ. Ngoài ra là các thiên sứ thì họ cũng là những sinh vật
được tạo ra,
bởi Đức Chúa Trời. Mình không có nghĩa vụ gì, thậm chí là sau này có thể là mình sẽ giống như bạn với họ vậy. Dạ, không có gì vậy. Được niêm phong những lời tiên tri trong sách này vì thì giờ đã gần rồi. Kẻ nào bất chính cứ làm điều bất chính, kẻ nào ô uế vẫn cứ ô uế, còn người công chính cứ làm điều công chính, người thánh thiện cứ sống thánh thiện. Này, ta đến mau chóng đem phần thưởng theo với ta để thưởng cho mỗi người tùy theo việc họ đã làm. Ta là Alpha và Omega, là đầu tiên và cuối cùng, là khởi nguyên và tận cùng. Phước cho những người nào giặt áo mình để có quyền đến cây sự sống và được vào thành qua các cửa. Câu 15. Những lũ chó, những kẻ hành nghề ma thuật, những kẻ gian dâm, những kẻ giết người, những kẻ thờ thần tượng, cùng những kẻ ưa thích và thực hiện sự giả dối đều ở ngoài. Ở đây anh nghĩ cái đoạn này á, thì anh đang nghĩ như là Chúa đang nói về những cái người mà còn sống vào thời điểm đó. Biết thì không? Nhưng mà không đạt tiêu chuẩn thì không được vào.
Nó có khác gì với lại cái khái niệm mà rapture mà.
Rapture là thể hiện cái sự vui mừng khi mà
sự khi cất đi á, đấy là cái sự cất đi.
Thực ra là mình còn cất đi, nhưng mà ở trong Khải Huyền nếu mình tìm hiểu đó, thì là mình Chúa sẽ thay đổi lại trái đất mình, chứ không phải là đưa mình lên một cái nơi, tức là nay mình sẽ ở đây nhưng tất cả mọi thứ là tạo vật mới, vẫn ở đây, vẫn là cái mình sẽ quay trở lại gần giống với cái kế hoạch ban đầu của Ngài, sự tiếp của một ngày mà ở đây, ở Jerusalem chứ không phải là.
Với khi là khi mà nó nhắc về cái từ rapture, người ta thường thường sẽ nghĩ về cái sự vui mừng là một, và là cái sự cất đi á, những cái sự cất đi trước khi mà thảm họa tới, cái tribulations tới.
Cái đó thì nó lại có một cái đó là mọi người sẽ có thể là hơi hiểu nhầm là khi mà Chúa quay lại lần đầu á và ngự trên 1000 năm á, thì cái đó nó, cái chủ đề nó rất là dài, rất là dài, nhưng mà để nói một cái ngắn gọn là cái đó là mình cơ đốc nhân cũng sẽ phải chịu tất cả các tai họa đó. Và Chúa nói, chính vì vậy Chúa mới nói cho mình cái này để mình có sự chuẩn bị.
Ủa chứ cái tribulations đó là
dành cho tất cả loài người.
Ok.
Và cơ đốc nhân là nếu mà mình được trang bị thì mình sẽ có sự chuẩn bị. Cái mục đích của Chúa là mình muốn có mình, thứ nhất là mình hiểu có một cái phần thưởng để khích lệ mình, thứ hai là cho mình có sự chuẩn bị. Còn nếu mà ngày mà tới mà cất mình cái bục đi đi rồi thì mình đâu có chịu gì đâu, thì đâu có gì đâu mà mình phải chịu, thì đâu
cái đó nếu mà em hoặc là một bạn nào đó nghe mà muốn tìm hiểu thêm á, thì chúng ta có thể tìm hiểu ở đâu, ở trong sách Khải Huyền á.
Mình nói chung là sách Khải Huyền thì khi mọi người phải đọc từ đầu đến cuối thì mới hiểu được. Nhưng mà cái người mà anh thấy hiện tại anh thấy giảng mà rõ mà hiểu rõ nhất á, thì mọi người có thể tìm về học giả David Pawson á. Ông đó là học giả người Anh, gọi là anh nghĩ chắc là một trong những người giảng về kinh thánh mà hay nhất mà anh đã từng nghe ông giảng. Ông giảng rất là nhiều khía cạnh về Revelation. Thực ra là ông ấy có cả một series giảng về kinh thánh, thì anh vẫn đang tiếp tục học ông. Thì mọi người, khích lệ mọi người nếu có thời gian thì nên có thể tìm hiểu về cái người này, rất là được ơn trong việc giảng dạy. Câu mình ở đâu nhỉ? À, mình đến câu 16 là ta là Giê-xu nè. Ta đã sai thiên sứ đến để làm chứng điều này cho các con trước mặt các hội thánh. Ta là cội rễ và hậu tự của David, là sao mai sáng chói ha. Chúa vẫn nhận mình là hậu tự của David. Thánh Linh và cô dâu cùng nói hãy đến. Người nào nghe cũng hãy nói. Hãy đến, ai khát hãy đến. Người nào muốn hãy đến nhận nước sự sống miễn phí. Tôi khẳng định với tất cả những người nghe lời tiên tri trong sách này, nếu ai thêm gì vào những lời này thì Đức Chúa Trời sẽ thêm cho người ấy những tai họa đã ghi trong sách này. Còn nếu ai bớt điều gì trong các lời của sách tiên tri này thì Đức Chúa Trời sẽ cất lấy phần của người ấy về cây sự sống và thành thánh đã được ghi trong sách này. Đứng làm chứng cho những điều này phán phải ta đến mau chóng. Amen. Là Đức Chúa Giê-xu xin hãy đến. Cầu xin ân điển của Chúa là Đức Chúa Giê-xu ở cùng với mọi người. Đây là một cái đoạn mà cho mình thấy về cái mô tả về cái gọi là cái nơi chốn nhiều hơn. Nhưng mà có những cái đoạn khác ở trong Kinh Thánh mô tả về cái gọi là cái thiên nhiên hoặc là cái cuộc sống ở đó. Mình sẽ tìm hiểu thêm nhé. Nó nằm ở chỗ Esai 11, chương 11, câu 6 đến câu 9.
Thì cái đoạn trong sách này nó miêu tả về cái gì đó anh Cường?
Esai này thì nói về cái việc là Chúa thay đổi cả bản chất của tự nhiên. Thực ra là Ngài sẽ mang cái thiên nhiên nó gần về với cái bản chất ban đầu, cái ý định Ngài tạo dựng. Tại vì khi mà Ngài tạo dựng là không có sự giết chóc, không có cái sự mà hủy diệt ở đó. Thì mình đọc Esai này, trong Esai chương 11 cho tới câu 6 cho tới câu 9 ha. Đây là cái, tức là ông tiên tri Esai này, ông cũng được Chúa bày tỏ cho thấy được cái cuộc sống ở đời sau như nào. Ông nói là tiên tri nè: bây giờ sói sẽ ở với chiên con, beo nằm chung với dê con, bê, sư tử tơ và thú béo ở chung với nhau, một trẻ nhỏ sẽ chăn dắt chúng, bò cái sẽ ăn chung với gấu, các con nhỏ của chúng nằm chung với nhau, sư tử ăn rơm như bò, trẻ cầm bú chơi đùa bên hang rắn hổ mang, trẻ thôi bú sẽ thò tay vào hang rắn lục, chúng sẽ chẳng làm hại cũng chẳng cắn giết ai, trên khắp núi thánh ta, vì sự hiểu biết Đức Giê-hô-va sẽ đầy rẫy thế giới như các dòng nước phủ đầy biển. Cái này nếu mà mình không liên kết hết thì nhiều khi mình đọc mình cảm thấy nó hơi mơ hồ, mình không hiểu tự nhiên.
Nó ngược với lại cái tự nhiên mà chúng ta biết bây giờ.
Đúng rồi. Nhưng mà mọi người nên nhớ rằng cái tự nhiên bây giờ của mình là cái tự nhiên khi mà thế giới đã bị tội lỗi rồi. Còn cái ban đầu ý định của Chúa không phải là như vậy. Đó, thì nó sẽ quay trở về là mọi loài động vật sẽ sống rất là hòa bình với nhau. Và mình lúc đó mình cứ tưởng tượng mình có thể cưỡi sư tử, hay là mình có thể nằm chung với hổ hay là gì. Nhưng tất cả chọi, tức là chúng sẽ đều ăn cỏ, giống như đây nói là sư tử sẽ ăn rơm như bò. Tức là Ngài không những có cái vượt trên Khải Huyền thì nói nhiều về cái nơi trốn, cái nơi mà Ngài tạo dựng cho mình. Còn cái đoạn Esai nói là về cái bản chất của tự nhiên, Chúa sẽ thay đổi luôn. Tức là khi đó là mọi tạo vật đều hiểu, đều biết được là Chúa đang tại trị. Wow, mọi người cứ tưởng tượng cảnh.
Kiểu như là giống như một cái bộ phim nha. Kiểu như mình nhìn vô mình sẽ tưởng tượng wow, đây là một cái bộ phim có thật.
Rất là đẹp ha. Thì cái mục đích mà David Vicker muốn chia sẻ cái đoạn này cho mọi người là để khích lệ mọi người là mình, những lúc mà mình mệt mỏi hay gánh nặng thì có một cái cách đó là mình cũng suy ngẫm về cái phần thưởng để mà mình gọi là có thêm một cái sự khích lệ
về những cái gì mà mình sẽ có được sau này. Kiểu như là Chúa là đấng công bằng, có nghĩa là nếu mà chúng ta phục vụ Ngài thì đương nhiên Ngài sẽ là một cái người công bằng. Ngài sẽ, ngoài cái việc là chúng ta được cứu thì cái đó là cái sự cứu rỗi mà Chúa ban cho chúng ta, thì Ngài sẽ cũng cho chúng ta những cái phần thưởng như mà Ngài đã nói
đó. Với cả là khi mọi người hiểu thì mọi người sẽ thay đổi cái cách mình sống hiện tại. Như là khi mà mình trở thành một cơ đốc thì mình sẽ thay đổi. Cơ đốc khác với việc là mình làm việc lành. Tức là mình không chỉ cố gắng làm việc lành, nhưng mà mình khi mà mình trở thành theo Chúa thì Chúa sẽ khiến mình trở thành một người mới. Em có một cái số điều rất là thú vị là rất là nhiều người quan tâm về, chẳng hạn hồi trước bản thân anh cũng nghĩ vậy, về bảo vệ môi trường hay là động vật đó. Nhưng mà khi mà mình đọc này thì mình cảm thấy rất là yên tâm. Ngài sẽ làm mọi vật mới đi, cho dù loài người mình đã làm tổn thương gọi là rất là nhiều với cái thế giới mà Chúa tạo ra, nhưng mà Ngài sẽ làm mọi việc mới lại hết ra.
Thì đương nhiên á nha mọi người, là không phải là mình nghe như vậy xong cái bây giờ mình không có trách nhiệm với môi trường. Đương nhiên mình vẫn là một cái người quản gia, một cái steward của trái đất này, thì mình vẫn phải có trách nhiệm để bảo vệ. Nhưng mà như là anh Cường nói, và như là cái tính chất của tự nhiên và thế giới này thì nó là một cái tính chất sa ngã, nên là nó chỉ có xấu đi và xấu đi thôi.
Đúng rồi.
Nhưng mà chúng ta sẽ vẫn là cái người có trách nhiệm cho tới khi mà Chúa quay lại và Ngài sẽ làm lại một cái gọi là trái đất mới, một cái nơi hoàn toàn mới, thì nó sẽ khác. Đó chứ không phải là mình biết vậy xong cái mình vô trách nhiệm với những gì mình thôi.
Đúng rồi. Có một điều thú vị nữa là sẽ có anh đang suy nghĩ là nó sẽ rất là có nhiều cái ngành nghề mà mình sẽ lúc đó không có, mình nhắc tới ngành nghề mình nói rằng là ở đó mọi người sẽ có nhiều người thắc mắc là mình sẽ làm gì, hay là mình chỉ có ca hát thờ phụng Chúa không, thì anh tin rằng là mình sẽ vẫn làm việc. Mình sẽ giống như là Adam ngày xưa đó. Mình vẫn quản trị cái thế giới của Ngài, vẫn làm việc, vẫn xây dựng cái gì đó. Và mình sẽ có những cái lúc thời điểm mình quay về thờ phụng Chúa, chứ không phải là mình ở đó mình hát đời đời, mình hát hoài, hát hoài thì nó không có.
Ủa gì hả anh?
Không phải cuộc sống.
Em thì em cứ tưởng tượng là giống như là các thiên sứ ở trên trời thì sẽ luôn luôn thờ phượng Chúa, thì em nghĩ rằng là khi mà mình sau khi mà cái phán xét xong rồi đó thì mình sẽ phải luôn luôn thờ phượng Chúa chứ hả?
David thử tưởng tượng là ví dụ như một cái buổi thờ phượng mà em kéo dài hàng triệu năm.
Cái này không, trong Khải Huyền biết nó có nói không, nhưng mà em nhớ là có nói về cái việc là chúng ta sẽ thờ phượng Chúa đời đời mà, đúng không?
Đúng rồi, tất cả ý của Ngài nó rằng là đời đời, giống như là mình sẽ có những cái thời gian thờ phượng Chúa, và mình cái việc đó sẽ kéo dài đời đời, nhưng không phải là liên tục. Để mình hiểu không? Giống như là mình sẽ có thể thời gian vui chơi, có thời gian làm việc, và rồi mình lại gom lại mình thờ phượng Chúa, sau đó mình lại vui chơi. Tại vì em nhớ đó, lúc mà mình vẫn còn những cái người còn sống nữa, có thể khả năng, tại vì ở những chương trước Chúa có nói về cái việc là cùng cùng cai trị, Tức là khả năng là những cái người thánh đồ mà sống lại á, những người mà bị mất vì danh Chúa đó thì sẽ quay trở lại và lúc đó sẽ được quản lý những cái người còn đang sống.
Thì như là anh Cường nói đó, cái như anh Cường đã nói thì cái sách Khải Huyền nó chỉ là một cái phần nào đó để chúng ta có thể thấy được tương lai thôi. Thì eventually cuối cùng thì mình cũng, tới lúc mà mình gặp Chúa Giêsu thì lúc đó mình mới thật sự mình biết được là cái kế hoạch
đúng mà rồi.
Ngài, thì... Ngài có cho mình lúc mà mình gặp Ngài. Nhưng mà em tin rằng nó sẽ là một cái kế hoạch tốt như là Ngài luôn nói
thôi. Thì cái này để cho một số bạn, ví dụ như mình trong lúc mà mình mệt mỏi, mình hiểu không biết, mình cứ nói về thiên đàng thì nó đẹp đẽ như nào, nhưng mà nhiều khi không tưởng tượng được. Thì Khải Huyền cho mình một phần nhỏ thôi.
Đấy là mình có thể hình dung được như thế nào, chứ không phải rằng là nó hoàn toàn mơ hồ.
Đúng rồi, và nó không phải cái việc mà viển vông. Nó không phải là thì rất là tuyệt vời. À, nhắc lại là về quay trở lại cái việc mà công việc, thì đang nói như mình đang nói là sẽ có rất là nhiều công việc mà sẽ không còn nữa, chẳng hạn như bác sĩ hoặc là những người làm về sức khỏe. Tại vì lúc đó giống như chú nói là những cái người mà bệnh chỉ cần ăn lá cây sự sống là mình khỏe.
Những cái gì mà anh Cường chia sẻ nãy giờ về Khải Huyền thì Devo thấy rất là thú vị. Và cái cá nhân á, Devo khích lệ mọi người là bởi vì cái cuốn sách Khải Huyền này nó là nói về tương lai, nên nó sẽ rất là có thể mơ hồ nếu mà mình không đọc kỹ và mình không được Đức Thánh Linh dẫn dắt á. Nên là nếu mà mọi người có thời gian thì cứ dành thời gian ra và mình đọc và mình ngẫm nghĩ, và mình cầu nguyện rằng Chúa hãy cho gọi là khải thị ra để cho mình hiểu thêm về cái sách Khải Huyền này. Thì khi mà Devo nghe anh Cường chia sẻ về những cái đó thì Devo cảm giác được rất là động viên, kiểu như là nó làm Devo nhớ về những cái lần mà Chúa Giêsu nói về việc là mình không có nên gọi là dành dụm của cải đời này á. Đương nhiên rằng cái việc là Devo nghĩ nha, cái việc là mình có của cải và mình kiếm được của cải không có gì sai cả, nhưng mà Chúa Giêsu có nói trong cái câu này nè mọi người, là ở trong Matthew 6:19 cho tới 21, các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là các ngươi chớ chứa của cải ở dưới đất là nơi có sâu mối, ten rét làm hư và kẻ trộm đào, ngạch khoét vắt mà lấy, nhưng mà chứa của cải ở trên trời là nơi chẳng có sâu mối, ten rét làm hư, cũng chẳng kẻ trộm đào, ngạch khoét vách mà lấy, vì chân của cải ở đâu thì lòng ngươi ở đó. Cái này là bản dịch 1925 nên cái nó hơi từ ngữ nó hơi lạ tí. Thì cái việc ở đây đó là cái Chúa Giêsu nói về cái việc là chúng ta không có tích trữ của cải ở đây, là theo Devo, cái cảm nhận của Devo là cái việc là mình không có, bởi vì cái câu sau đó nó sẽ nói là tấm lòng của chúng ta ở đâu thì là cái của cải, của cái kho báu của chúng ta ở đó. Thì khi mà mình thấy những cái của cải này là mọi người, là mình có làm nhiều tới mình có thể có hàng chục căn nhà, rồi xong có nhiều xe, rồi xong mình mất đi thì mình cũng không mang đi được những cái đó, là cái đó, những cái đó là mình không mang lên được nơi mà mình ở với Chúa. Nên là nó là một cái sự vô nghĩa. Ở đây Chúa không có nói về cái việc là mình bỏ hết, nhưng mà mình không có đặt tấm lòng mình vô chỗ đó. Mình ở trên đất này thì đương nhiên mình vẫn đi làm, mình sẽ vẫn tích trữ của cải, nhưng mà cái tấm lòng mình không có đặt ở chỗ đó. Bởi vì khi mà mình đặt chỗ đó, nó sẽ là cái nơi hư mất. Nhưng mà như anh Cường nói thì khi chúng ta đặt ở trên những thứ ở bên trên, những cái phần thưởng mà Chúa có chúng ta ở trên đó, thì nó là đời đời. Thì cái này nó làm nhớ tới một cái câu nữa, một cái câu chuyện nữa mọi người có thể về nhà tham khảo, là về The Rich Fool, là một cái kẻ gọi là
giàu
có nhưng mà ngu ngốc. Ở đây ngu ngốc ở cái việc đó là rõ ràng là biết được những cái thứ này nó là hư hoại, nhưng mà ông vẫn xây một căn nhà để ông bỏ những cái đồ đó vô đó. Thì chúng ta thấy rất là rõ ràng ở đây, có nghĩa là nhiều khi trong cuộc sống của Devo có những thứ mà Chúa show, gọi là bày tỏ cho Devo biết được rằng mình đừng có làm như vậy, nhưng mà mình tại sao làm. Thì cái sự ngu ngốc đây là có nghĩa là có thể là mình không biết mình làm, nhưng mà đa số nó ngu ngốc. Nếu mà mình không biết mà mình làm không có tội, còn nếu mà mình biết rồi mình làm, cái đó mới là ngu ngốc á. Còn em thấy là cái ignorance á, cái việc là trong Kinh Thánh muốn nói việc là nếu mà mình không biết á mà mình lỡ làm thì nó không có, ý là cái đó nó không phải là ý định của mình, nhưng mà mình biết rồi mình làm thì cái đó là đúng là foolishness luôn. Đó thì tại sao mình lại làm như vậy? Thì những cái chia sẻ của anh Cường về cái trong Khải Huyền, về cái những cái phần thưởng trên thiên đàng, nói chung là nó cũng là một cái để động viên chúng ta mọi người là chúng ta phải fight, chúng ta phải chiến đấu. Ở chiến đấu là chiến đấu về đức tin, chứ không phải là chúng ta đi ngoài chúng ta đánh người ta nha mọi người. Đó thì để cho chúng ta có thể giữ được cái đức tin của mình tới khi ngày, tới cái ngày mà chúng ta gặp Chúa Giêsu. Thì để kết thúc buổi hôm nay thì Devil mời anh Cường cầu nguyện cho mọi người để chúng ta có cái sự khích lệ để mà mọi người có thể giữ vững đức tin của mình. Và chúng ta như là trong Kinh Thánh nói là chúng ta hãy đặt tâm trí của mình ở những cái thứ, ở những việc ở trên, là ở nơi của Chúa ở, chứ không có đặt tâm trí của mình ở đây, để cho mình không có bị hư hoại với những cái thứ của cải trên thế gian này.
Cảm ơn Cha, cảm ơn Cha vì cái điều mà Ngài đã làm trong cuộc sống của chúng con. Cảm ơn Cha vì khi Ngài về, Ngài đã sẵn sàng cái nơi chốn cho chúng con, để một ngày nào chúng con sẽ được gặp Ngài ở trên đó, Chúa ơi. Cảm ơn Chúa về tất cả những cái sự tốt đẹp mà Ngài sẽ dành cho chúng con khi mà chúng con giữ vững tin đến ngày cuối cùng, Chúa ơi. Xin Chúa hãy tiếp sức chúng con, giúp chúng con bền gan vững chí cho tới ngày quay trở lại. Trong danh Chúa Jesus Christ cầu nguyện. Amen.
Amen. Và đó là tất cả những gì Devil và anh Cường chia sẻ trong tập ngày hôm nay. Hẹn gặp mọi người trong tập tiếp theo. Bye.
Bye bye.